Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy. Một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 14 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Mấy tiếng đồng hồ sau, An đã có mặt ở nhà Duy. Trùm kính trong mũ và áo tròn len, nó ngồi trên một chiếc ghế đu lớn bằng gỗ, mỉm cười với Duy, lúc ấy đang ngồi trên giường, cầm tựa vào đầu gối. Duy vẫn hãy còn hơi tái xanh và mệt nhọc, nhưng trong lòng nó cảm thấy dễ chịu và vui sướng. An dục, mắt ánh lên một niềm thán phục và kinh ngạc.
Duy, hãy kể hết cho An nghe đi. Mọi người đều nói Duy thật vô cùng can đảm và gan dạ. Duy phải kể từ lúc bắt đầu và nói rõ cho An nghe lúc ở trên đỉnh đèo Duy cảm thấy như thế nào.
Duy nheo trán. Được gọi là can đảm kể cũng khoái, và nó cũng muốn kể câu chuyện sao cho thật hay. Nhưng không hiểu sao nó thấy mọi việc hình như xa vời và khó nói quá, như thể ở trong một giấc mộng vậy. Nó đâu hiểu rằng người nó lúc ấy lạnh cứng và mệt nhoài, khiến trí óc nó đâu còn ghi nhận được rõ ràng mọi việc xảy ra.
Lúc bắt đầu, Duy đi lên nhà ông già trên núi để hỏi xin một số tiền. Lúc trở xuống núi, Duy lấy giày trượt tuyết. Và cứ thế, Duy trượt xuống thung lũng, rồi lại leo qua rừng, vượt qua sông. Khi Duy lên tới đỉnh núi thì trời gió quá chừng. Lúc vượt qua đỉnh núi xong là Duy đổ dốc ở sườn núi bên kia.
An nóng nảy ngắt lời.
Đã đành là vậy rồi, nếu không Duy đâu tới được khách sạn bác sĩ Văn. Nhưng Duy phải kể cho có đầu có đuôi, rõ ràng chi tiết mới được. Lúc ấy Duy cảm thấy như thế nào? Có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Duy có sợ không? Và trên đỉnh núi ra sao?
Duy lặng thinh một lúc. Suốt buổi trưa nó đã tự hỏi không biết nó có cơ hội nào để kể cho An nghe không. Nay cơ hội đã đến mà nó không biết phải bắt đầu ra sao. Sau cùng nó nói,
ừ thì Duy kể nè.
Đoạn nó thong thả kể tiếp. Trong lúc kể, những ngón tay của nó cứ đan vào nhau dưới lớp chăn dày.
Lúc lên tới gần đỉnh núi, Duy sợ quá, Duy đã tính quay về.
Tôi sợ quá, sợ quá.
Tôi không đi được nữa đâu. Tôi chết trên đường đèo mất.
À, An có nhớ, có lần An nói cho Duy nghe là An đã thù ghét Duy hết sức. Nhưng rồi An mời Chúa Giêsu ngự vào lòng, và chính Ngài đã làm cho An thương mến Duy. Có nhớ không?
Có chứ, An vẫn còn nhớ mà. Sao? Rồi sao nữa hả Duy?
Duy hỏi vậy tại vì Duy cũng gặp một việc tương tự. Lúc Duy lên tới gần đỉnh núi và sợ quá định quay về, Duy chợt nhớ cái đoạn mà Nội đã dạy cho chúng ta rằng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Cho nên Duy mới cầu xin Chúa cứu thế cất bỏ sự sợ hãi cho Duy. Và lập tức Duy không còn thấy sợ hãi như trước nữa.
An nói với vẻ hết sức chú ý.
Thật vậy ư? Vậy thì An cho rằng Chúa Giêsu đã ngự vào trong lòng Duy, cũng như Ngài đã ngự trong lòng An vậy. Khi ấy, sự sợ hãi trong lòng Duy cũng đã phải ra đi vậy. Theo An nghĩ thì tất cả cũng như vậy đó Duy. Dù Duy sợ hãi hay Duy không ưa thích người khác, dù Duy lừa dối hay Duy không nói sự thật, dù có chuyện gì với Duy chăng nữa, thì khi Chúa Giêsu đã ngự vào lòng ta, sẽ không còn chỗ cho mọi ý nghĩ ấy nữa.
An nói đúng. Duy nghĩ An có thể đặt bất cứ chữ nào vào cuối câu ấy. Sợ hãi, hay ích kỷ, hay nói dối, hay lười biếng, hay cáu kỉnh, khó tính. Tất cả những thứ đó đều bị tình yêu thương rộng vẹn cất bỏ hết. Và khi Chúa Giêsu ngự vào lòng ta thì tình yêu thương trọn vẹn cũng vào theo luôn. Có phải không?
Phải, An cũng nghĩ vậy.
Hai đứa cùng ngồi lấy tay chống cằm, thì thầm nói chuyện trong bóng tối mờ đục của buổi hoàng hôn đang buông phủ trên nền tuyết trắng. Vì chúng thấy nói chuyện trong bóng tối thú vị hơn, không đứa nào nói đến việc bật đèn cho sáng. Mãi cho đến lúc An bước đi về nhà thì bầu trời lớm đớm sao. Giữa những dãy núi vây quanh trông giống như những cánh tay khổng lồ đang dang ra, nó mới chợt nhớ rằng tối nay là buổi tối cuối cùng nó ở nhà. Ý nghĩ ấy làm nó thấy đau nhói trong lòng và nước mắt ứa ra. Nó vùng chạy về thật nhanh và bước vào không khí ấm cúng của căn phòng trước nhà. Ông Bình vẫn còn ở bên chuồng bò. Trong nhà chỉ có Nội đang ngồi đính lại một cái khuy trên chiếc tạp dề sạch sẽ có kẻ dọc của An. Quần áo của An và Danh đã được gấp lại gọn gàng, gói làm hai gói để sẵn trên bàn. Bé Danh nằm ngủ say trong một góc giường. Trên đầu giường có đầy đủ mèo mẹ và đàn mèo con. An kêu lớn và chạy vào ôm chầm lấy Nội, khóc òa lên.
Nội!
Nội để yên cho An khóc trong giây lát. Đoạn, Nội kéo cái ghế đẩu thấp lại để An ngồi xuống, ngã mình vào người Nội trong lúc Nội nói chuyện. Trước hết, Nội nói về cái gia đình mà An sắp đi tới, rồi về công việc mà nó sẽ phải làm, và niềm vui khi thấy bé Danh được chữa khỏi cái chân đau. Nội nói một cách mạnh dạn và vui vẻ, đến Nội, An cũng thấy vui lây. Nội đâu biết trong thâm tâm, Nội đang buồn rầu, nhủ thầm.
Tối mai, tối mốt và những tối kế tiếp đây, ta không biết làm gì đây. Khi cái ghế đẩu này ở dưới chân ta vắng bóng cô bé nhí nhảnh, và nơi góc giường kia vắng bóng chú bé đang say ngủ.
Trời đã về khuya, ngày mai mọi người lại phải dậy sớm, nên An lấy cuốn kinh thánh to, dày ở trên kệ xuống như nó vẫn thường làm vào giờ đi ngủ, để đọc một chương cho Nội nghe.
Nội nói trong khi An đặt cuốn sách để nằm trên đùi nội.
Tối nay chúng ta đọc Corinto thứ nhất, chương thứ 13. Đó là một chương mà ta muốn cháu ghi nhớ mãi mãi trong suốt thời gian cháu xa nhà.
Vâng lời nội, An đọc hết chương sách. Khi nó đọc xong, nội mới bảo:
câu ta muốn cháu mang theo và đặc biệt ghi nhớ là câu thứ tư. Cháu hãy đọc lại câu ấy đi An.
An đọc lại lần nữa, thông thả và rõ ràng từng chữ.
Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo.
Hai tay chắp trên quyển kinh thánh và nhìn An qua cặp kính lão, nội nói với nó:
cháu có kể với ta rằng cháu đã mời cứu Chúa ngự vào lòng cháu. Ngài đã ngự vào và cũng mang theo vào tình yêu thương của Ngài, thứ tình yêu thương mà chúng ta mới vừa đọc đó. Cháu hãy còn nhỏ, nhưng này cháu sắp sửa đi trông nom những trẻ con khác. Không phải lúc nào chúng cũng ngoan ngoãn và tử tế với cháu. Sẽ có nhiều lúc cháu cảm thấy cáu kỉnh, tức giận. Nhưng tình yêu thương của Chúa Giê-xu là nhịn nhục và nhân từ. Cháu hãy xin Ngài dùng tình yêu thương của Ngài để đối phó với những ý tưởng đen tối cáu kỉnh nọ, và cháu sẽ thấy những ý tưởng ấy không ở được lâu trong lòng cháu đâu. Cháu sắp đi tới một ngôi nhà lớn, và cháu sẽ nhìn thấy những đồ vật sang trọng, đẹp đẽ mà cháu không bao giờ có được. Đôi khi cháu sẽ cảm thấy bất mãn và ganh tị. Nhưng cháu nên nhớ rằng tình yêu thương của Đấng Cứu Thế trong lòng cháu không bao giờ biết tham muốn ganh tị. Và nếu lòng cháu chứa đầy tình yêu thương của Ngài thì sẽ không còn chỗ cho sự bất mãn nữa. Cháu sắp đi giúp việc cho một gia đình có trẻ nít. Thường khi cháu sẽ không được mọi người để ý đến lắm đâu, mà cháu thì cháu lại muốn công việc của cháu được người ta biết tới và lớn tiếng khen ngợi. Nhưng cháu nên nhớ rằng tình yêu thương của Đấng Cứu Thế trong lòng cháu không thích phô trương ra ngoài và không bao giờ muốn được người ngoài chú ý tới. Tình yêu thương của Ngài có thể khiến cháu tiếp tục làm công việc một cách lặng lẽ, tận tâm, dù cháu có được để ý tới hay không. Cháu nên nhớ rằng Ngài là chủ của cháu, và cháu làm việc là để vừa lòng Ngài. Cháu hãy giữ cho lòng cháu tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giê-xu. Cháu hãy đọc và suy nghĩ về tình yêu thương ấy, và khi những ý tưởng sai lầm tìm đến gõ cửa, cháu đừng có tìm cách tự mình đẩy chúng đi. Hãy xin cứu Chúa mở cửa cho cháu và bảo chúng rằng không có chỗ cho chúng trong một tấm lòng tràn đầy tình yêu thương của Ngài, và chúng sẽ phải bỏ đi.
Tài mân mê biếm tóc, em gật đầu đáp giọng suy nghĩ.
Cũng giống như bóng tối tan biến đi khi mình để ánh sáng chiếu vào.
Đoạn nó hôn nội, rồi chạy đến chuồng bò để trò chuyện với ba nó chốc lát trước khi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi thung lũng hãy còn mờ sáng và các đỉnh núi mới mang màu trắng bạc, cả nhà ông Bình đã ngồi xe lửa đi tới nhà ga. Vì sợ lỡ tàu nên họ tới nhà ga sớm đến nửa tiếng đồng hồ. Mọi người đứng ở sân ga để chờ đợi bác sĩ Văn, chừng 20 phút sau mới tới. An xách hành lý đựng trong một cái túi giấy lớn màu xám, tay kia nó siết chặt lấy bàn tay ba nó. Bé Danh đội mũ trùm đầu và mặc áo choàng ấm. Nó có vẻ ngượng nghịu khác thường, cứ nép mãi vào sau những bình sữa lớn xếp ở sân ga. Khi tới giờ tạm biệt, nó có bộ sợ sệt và hình như không muốn cho mọi người ôm xiết nó. Mãi tới lúc xe lửa đi được một quãng khá xa, An mới hiểu tại sao. Khi ấy, nó thấy trong áo choàng của em nó có vật gì cục cựa.
Em giấu vật gì trong áo vậy?
Mặt bé Danh thổn nhiên ửng đỏ. Nó ấp úng đáp, trong lúc đưa mắt lo lắng nhìn ông Văn, nhưng ông mãi coi sách nên không chú ý.
Danh chỉ mang theo một thôi mà.
Em nói sao? Một là một cái gì?
Chỉ một con này thôi mà.
Bé Danh cởi một khuy áo ra. Qua kẽ hở của chiếc áo choàng, An nhìn thấy cái đầu và hàng ri của một con mèo con màu trắng. Con mèo thò đầu ra một thoáng rồi lại rụt vào ngay.
Chết rồi, em thật hư quá đi. Em không nhớ là nội đã dặn không được mang mèo đi vào bệnh viện đó sao? Bây giờ chị biết làm gì đây?
Bé Danh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại một lời. Nó biết lỗi của nó, nhưng không tìm ra được một lời nào để bào chữa. Tuy nhiên, nó vẫn ôm sát con mèo con vào lòng, và con mèo cuộn tròn mình lại, miệng thở khò khò như một đầu máy xe lửa tí hon. Người và vật, cả hai đều không mãi mãi hối hận về việc của Danh đã làm. Khi xe lửa tới thành phố, Danh được đưa thẳng tới bệnh viện. Vào trong một căn phòng rộng, đông, chợt những trẻ con cũng què quặt hay khập khiễng như nó. Trong nơm đám trẻ con ấy là một cô điều dưỡng, dáng vẻ hơi mệt nhọc. Danh liếc nhìn đám trẻ và quyết định ngay là phải làm cho chúng vui lên. Nó liền xin chống nạng nhảy những bước dài như con đại thử suốt tận cuối phòng. Bọn trẻ thích quá, nên chưa đầy một tiếng đồng hồ, Danh đã thành bạn thân của tất cả mọi đứa. Con mèo con thì được đưa xuống dưới bếp, để ở trong một cái rổ và được phép mang lên thăm Danh vào những giờ thăm viếng. An tới nơi không được vui sướng như bé Danh. Bà Văn tiếp đón nó rất tử tế. Bà ta còn trẻ, đẹp và rất vui tính. Bà dẫn nó lên căn phòng dành cho nó ở sát dưới mái nhà. Khi chỉ còn mình nó trong phòng, An chạy tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nó thấy những căn nhà kế tiếp nhau, đường phố tuyết động lầy lội và những mảng trời tối xám thấp trũng. Nó ngó một lúc lâu, đoạn nằm vật xuống giường, nức nở khóc. Vì nó thấy nhớ những vùng tuyết bao la trắng xóa, những đỉnh núi trắng phao và những mảng trời trong vắt ở nhà. Chừng một giờ sau, bà Văn lên để xem nó ra sao. Thấy nó trong tình trạng ấy, bà không nói gì cả, len lén bỏ đi. Một lát bà quay trở lại, tay bồng bé Tâm. Bà đặt bé lên giường ngay bên cạnh An. Hành động của bà đã có hiệu quả tức thì. Chỉ 5 phút sau, An đã ngồi dậy mỉm cười với bé Tâm. Lúc ấy đang nằm trong lòng An, chân tay vùng vẫy lung tung. ở nhà ông Văn, An rất bận việc nhưng cũng sung sướng. Buổi sáng nó giúp đỡ bà Văn trông nom mấy đứa con của ông bà. Buổi trưa nó ngồi làm bạn với bé Danh, còn buổi tối nó học và làm bài. Bọn trẻ không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn, dễ bảo và tử tế với nó. Lúc đầu, nhiều khi bà Văn phải can thiệp để giữ cho cửa nhà được yên ổn. Nhưng dầu đôi khi nó cáo kỉnh và tức giận với bọn trẻ, nó vẫn cố nhớ lại câu kinh thánh của nội: tình yêu thương hay nhịn nhục và nhân từ. Nó thường tự nhủ như vậy mỗi khi thằng Mẹ không chịu đi dài, hay bé Vân đánh đổ mực ra sàn nhà, hoặc thằng Dũng chạy chơi và ngã xuống bùn. Dần dần, tình yêu thương của Chúa Giêsu trong lòng nó bắt đầu khiến cho nó biết kiên nhẫn, dịu dàng và bớt ích kỷ. Và nó thấy rằng nó có thể nói nhỏ nhẹ và được bình tĩnh đối với bọn trẻ. Danh ở nhà thương được một tuần thì phải chịu giải phẫu. Nó đi tới phòng giải phẫu một cách tò mò, háo hức và để cho đánh thuốc mê, không chút sợ sệt. Nhưng khi nó thức dậy hàng tiếng đồng hồ sau đó, nó lấy làm lạ lùng, thấy giường nó nghiêng dốc và ở chân nó có những quả tạ bằng sắt làm nó đau điếng. Vừa đau, vừa sốt, nó thét lên gọi An. Khi cô điều dưỡng bước tới, nó gắt lên vì thấy cô không phải là An. Làm như vậy nó thật chẳng biết điều tí nào. Suốt tuần lễ ấy, bé Danh nằm ngửa trên giường, những quả tạ sắt đeo ở chân lủng lẳng. Nó vừa sốt vừa đau. An ngày nào cũng tới thăm em. Nó đọc và kể cho bé Danh nghe những chuyện về những chiếc thuyền buồm màu trắng ở trên mặt hồ, bên ngoài những cánh cửa kính rộng lớn. Nó cố làm cho bé Danh quên chỗ chân đau, nhưng vẫn không tránh khỏi. Đó là một tuần lễ buồn thảm, mây xám buông rủ trên mặt hồ u ám. Bé Danh trằn trọc, đau đớn. Nó cố tỏ ra can đảm, nhưng không sao can đảm được. Trong những ngày dài lằng đẵng ấy, chỉ có một vật đã đem lại an ủi cho bé Danh. Đó là một bức tranh treo ở trên tường đối diện nó. Bên dưới bức tranh có một hàng chữ mà Danh không đọc được. Khi nào nó ngán đau, ngán nghe kể chuyện, ngán mặt hồ màu xám và ngán cả những đứa trẻ con khác, nó lại nhìn vào bức tranh ấy, vì nó không bao giờ ngán tranh ấy cả. Đó là một bức tranh vẽ Chúa Giêsu ngồi giữa một cánh đồng đầy hoa. Các trẻ con trên thế giới đứng xúm xích chung quanh, đang ngẩng lên nhìn mặt Ngài. Trên thảm cỏ dưới chân Ngài là một cậu bé da đen, và trên đầu gối Ngài là một em nhỏ người Ấn Độ. Tai Ngài quàng một cô bé mặc chiếc áo dài xanh. Còn các trẻ em Trung Hoa và vùng châu Á đang xúm xích quanh Ngài. Khoảng một tuần lễ sau cuộc giải phẫu, bé Danh và An nói chuyện thực sự về bức tranh đó. Hôm ấy, trời hãy còn u ám, mây đục buông thấp trên hồ và hoàng hôn đến sớm. Đèn trong bệnh viện thắp sáng, hầu hết các trẻ em đều đã ngủ say. Nhưng An vẫn ngồi bên bé Danh. Trong mấy đêm vừa qua, An đã ở lại khuya với bé Danh, vì không có nó là Danh không chịu nằm yên. Lúc này Danh nằm trong giường, hai cánh tay vòng trên đầu, đè lên gối. Tóc nó xõa ra đằng sau và đôi mắt xanh của nó sáng ngời. Nó mệt, mệt lắm và muốn đi ngủ lắm. Nhưng chỗ chân đau làm nó không ngủ được. Nó xoay đầu nhìn vào bức tranh có hàng chữ bên dưới. Thình lình nó hỏi:
hàng chữ viết gì vậy chị?
Ừ, thì hàng chữ viết: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó.
Em biết chuyện ấy rồi, nó đã kể cho em nghe rồi. Có phải những đứa bé kia ở trong kinh thánh không? Sao chúng ăn mặc nhìn mắt cười quá vậy chị?
Phải, Nhưng chúng đâu phải là trẻ em trong Kinh Thánh đâu. Chúng là trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới, ở Ấn Độ, Phi Châu. Còn cô gái nhỏ kia chắc là người Thụy Sĩ.
Tại sao vậy?
Chỉ chắc là để chứng tỏ rằng tất cả trẻ em đều có thể đến với Chúa Giê-xu, chứ không phải chỉ có trẻ em trong Kinh Thánh đâu. Thật khó giải thích quá. Theo chị, em chỉ cần nói em muốn đến, thế là em sẽ có ở đó. Chị đoán Chúa Giê-xu sẽ bồng ẵm em lên, như là đối với các trẻ em trong Kinh Thánh vậy, dù em không nhìn thấy được Ngài.
Ồ, em hiểu rồi. Chị ơi, chân của em đau quá. Ước gì em ngủ được một giấc.
Nó bật lên khóc và giơ tay quờ quạng. Em đỡ nó lên, cho nó uống nước. Uống xong, nó lại nằm ngã xuống, thở dài mệt nhọc.
Chị hát cho em nghe đi.
An hát khẽ vì mắc cỡ, sợ cô điều dưỡng nghe thấy.
Ôi, xin bàn tay cha ban phước cho con trong giấc ngủ.
Trong khi An hát, An nhắm mắt lại. Nhưng trong mấy giây đồng hồ trôi qua, những lúc trong tình trạng nửa thức nửa ngủ, bé Danh tưởng chừng nó lại nhìn thấy bức tranh. Nhưng cô bé Ấn Độ không có ở đấy nữa, mà ngồi ở chỗ cô ta lại là một cậu bé mình thon, gầy, mặt rám nắng. Và ở dưới chân cậu ta là một cặp nạng có chạm khắc hình đầu gấu. Bé Danh nói thầm trong đầu,
à, mình đây rồi.
Rồi nó ngủ tiếp đi trong niềm hân hoan vui sướng.